Linh Chu, chương 1916, Nhi tử của Hải Thần, 2, góc truyện audio.com, Mao Ô Quy hăng tiết gá vỗ một trưởng thành móng vuốt to đánh nát thân nước của Tác Phỉ Hải Đế Sư. Mạnh quá, Tác Phỉ Hải Đế Sư bị thương, nhanh chóng chạy trốn. Ong 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 ong, ong 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 ong, mặt biển vang tiếng thần loa, thần lao vang rất xa cách ước dặm vẫn nghe rõ thanh âm. Thần lao thông báo cho sinh linh trong biển có cường địch tấn công. Giao nhân trong khu vực biển biết chuyện đều kéo nhanh đến gần thanh đồng cổ thuyền. Mao Ô Quy chửi thề. Tổ cha nó, Mao Ô Quy biến thành luồng sấng lao vào sâu trong khu vực biển, một lát sau Tác Phỉ Hải Đế Sư bị nó bắt về. Tác Phỉ Hải Đế Sư như mỹ nhân ngư bị ném lên sàn tàu. Tác Phỉ Hải Đế Sư rất đẹp, tóc màu lam, da trắng, đuôi cá. Khi lên mặt đất thì đuôi cá tự động biến thành chân ngọc, bàn chân ngọc ngà trắng trẻo. Tác Phỉ Hải Đế Sư cầm thần loa, ánh mắt sợ hãi nhìn Mao Ô Quy. Con rùa này quá cường đại, dễ dàng trấn áp nàng, bắt nàng đến đây. Tác Phỉ Hải Đế Sư có tu vi vũ hóa đệ tứ trọng. Tác Phỉ Hải Đế Sư hỏi, các ngươi là ai, xông vào lãnh địa hải thần sẽ bị trời phạt. Mao Ô Quy xoa vuốt cười nói, hải thần không dành quan tâm tộc giao nhân các ngươi. Tiểu muội, hay nàng cùng phong ca nhà ta vui chơi một chút. Đáng ghét, Tác Phỉ Hải Đế Sư lấy ra viên linh châu công kích Mao Ô Quy. Mao Ô Quy không thèm né, há mồm ngậm linh châu, nuốt cái ực. Linh châu cường đại bị Mao Ô Quy nuốt vào bụng, Tác Phỉ Hải Đế Sư trợn mắt há hốc mồm, bị hù sợ. Con rùa quá biến thái, Tác Phỉ Hải Đế Sư thua xa Mao Ô Quy, nàng không chống cự lại nổi. Phong Phi Vân nói, cô nương giao nhân tộc chúng ta chỉ đến tìm Nam Thiệm Bộ Châu bị chìm, không định xâm lược lãnh địa của các người. Tác Phỉ Hải Đế Sư nói, lục địa Thái Cổ bị chìm chính là lãnh địa của chúng ta. Phong Phi Vân nhìn khu vực biển xa xăm, hèn gì các người có thể đột phá vũ hóa cảnh, yêu khí ngút trời, ngàn vạn tu sĩ giao tộc kéo đến bên này. Trong đó có mấy tồn tại siêu cường đại, từ khi Mao Ô Quy đến Uẩn Thánh Đại Viên Mãn thì rất hiếu chiến, bây giờ nó xoa tay hỏi. Có chiến không, giết bọn họ không chừa một manh giáp. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Tạm thời đừng gây thù hằn lớn, chúng ta rút đi. Thanh đồng cổ thuyền ba y lên cao lao vào tầng mây, chớp mắt đã rời khỏi khu vực biển. Phong Phi Vân cất thanh đồng cổ thuyền, đoàn người đáp xuống đảo biển cách xa ngàn vạn dặm. Hiên Viên Nhất Nhất, Huyết Giao còn đang tu luyện nhưng đã sắp thức tỉnh. Hơi thở nửa bước thánh đan yếu dần, Hiên Viên Nhất Nhất, Huyết Giao sắp hấp thu hoàn toàn. Em ở Mao Ô Quy, Mao Thành thật thì đi đáy biển tìm hiểu tin tức. Trên hải đảo chỉ còn lại Phong Phi Vân và Tác Phỉ Hải Đế Sư mỹ nhân tộc giao nhân. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân xinh đẹp im lặng thật lâu nói. Ta cũng là bán yêu, trong người vừa chảy dòng máu nhân loại vừa chảy dòng máu yêu tộc. Ánh mắt Tác Phỉ Hải Đế Sư hằn học nói. Vậy thì sao, người chảy dòng máu đê tiện, giao nhân tộc chúng ta là huyết mạch của hải thần vĩ đại. Sinh linh trong biển gọi hải thần ý chỉ hoa hậu đại thánh. Cùng một nhân vật thần thoại được tên gọi khác hua trong câu chuyện của các chủng tộc. Như Địa Hoàng Đại Thánh, sinh linh trong biển gọi là Thiên Thần Đại Đế. Cửu Tiễn Đại Thánh là thần tiễn, thiên thần, hải thần, ở trong mắt sinh linh biển thì hải thần mạnh nhất. Bọn họ cho rằng hải thần là tổ tiên của sinh linh biển, mỗi sinh linh biển đều tôn kính hoa. Góc truyện audio.com, hậu đại thánh như thần linh, dòng máu đê tiện, Phong Phi Vân nhíu mày, ngón tay kết pháp ấn. Vô số đạo tắc trong thiên địa tụ tập vào Phong Phi Vân, ngưng tụ pháp tướng hoa hậu đại thánh to lớn trên đầu hắn. Tu vi của Phong Phi Vân bây giờ rất cao, pháp tướng hoa hậu đại thánh thực chất thần thánh hơn trước kia, như chân thân hiện thế, làm người ta sinh ra tôn sùng. Đây là thánh uy của đại thánh, trời, là hải thần hiển thánh. Tác Phỉ Hải Đế Sư thấy pháp tướng hoa hậu đại thánh liền quỳ dưới đất, hai tay chắp trước ngực vô cùng cung kính với Phong Phi Vân. Bái kiến nhi tử của hải thần, a, sao ta biến thành nhi tử của hải thần rồi? Phong Phi Vân triệu hoán pháp tướng hoa hậu đại thánh vốn là vì giành hảo cảm của giao nhân tộc, bớt cản trở trong việc tìm kiếm Nam Thiệm Bộ Châu, không ngờ được thêm một danh hiệu. Đứng lên rồi nói, Tác Phỉ Hải Đế Sư quỳ dưới đất không mảnh vải che thân, trắng như ngọc. Xin nhi tử của hải thần đừng trách tội Tác Phỉ mới rồi bất kính, xin nhi tử của hải thần tha thứ, nếu không Tác Phỉ không dám đứng dậy. Một đường đi tới Phong Phi Vân nghe mắng nhiếc đến nhàm tai, tu vi của hắn bây giờ sao dễ dàng bị người nói một câu chọc giận. Đứng lên trước đi, ta muốn hỏi nàng chút chuyện, hay nàng hãy nói về nhi tử của hải thần trước đi. Phong Phi Vân cảm thấy xưng hô nhi tử của hải thần có nguồn gốc gì đó, nếu không Tác Phỉ đã không khẳng định hắn là nhi tử của hải thần ngay khi thấy pháp tướng hoa hậu đại thánh. Tác Phỉ thấy Phong Phi Vân không tức giận thì chậm rãi đứng lên, cung kính nói. Đây là tiên tri viễn cổ khắc bên cạnh hải thần Thâm Uyên cổ tỉnh. Nhi tử của hải thần cưỡi thuyền cổ thần Linh Dương buồm vượt sóng, từ tận cùng biển cả đến, mang theo thần chỉ của hải thần trở thành chủ nhân mới của biển cả. Nhi tử của hải thần cưỡi thuyền cổ thần Linh Dương buồm vượt sóng, từ tận cùng biển cả đến, mang theo thần chỉ của hải thần trở thành chủ nhân mới của biển cả. Tiên tri này lan rộng trong đại dương, hầu như mỗi sinh linh hải tộc đều nghe thấy. Ước vạn năm qua đi, nhi tử của hải thần mãi không xuất hiện, nhiều người đã quên lời tiên tri. Tác Phỉ Hải Đế Sư thấy pháp tướng hải thần mới nhớ đến tiên tri, nghĩ mọi thứ đúng là hình ảnh tiên tri viễn cổ miêu tả. Tác Phỉ càng kính sợ Phong Phi Vân nhiều hơn. Theo lời Tác Phỉ nói thì thế giới dưới đáy nước thành từng hải lĩnh, mỗi hải lĩnh kích cỡ bằng lãnh thổ một giới Tây Ngưu Hạ Châu. Giao nhân tộc chiếm 2.400 hải lĩnh. 2.400 hải lĩnh tương đương với 2.400 giới, nhìn như bao la vô biên nhưng không quá lớn. Trên đất bằng lãnh địa một số thái cổ thánh yêu tộc cường đại cỡ ngàn tòa biên giới, còn bốn yêu tộc thì hơn một vạn. 188 giới của nhân tộc so với mấy chủng tộc này chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Tại sao mỗi chủng tộc đều muốn trở thành thái cổ thánh tộc? Vì thái cổ thánh tộc có thể khai thác lãnh đại lớn hơn, nhiều tài nguyên hơn. Hồng hoang cổ hải bao la hơn diệt thế bia văn, giao nhân tộc chỉ chiếm cứ 2.400 hải lĩnh, không xem như lợi hại. Phong Phi Vân nói, nghe đồn Nam Thiệm Bộ Châu xếp hàng đầu trong thái cổ Cửu Châu, diện tích lãnh thổ lớn hơn Tây Ngưu Hạ Châu ít nhất mấy chục vạn hải lĩnh. Giao nhân tộc chỉ chiếm hơn 2.000 hải lĩnh, xem như một góc nhỏ Nam Thiệm Bộ Châu. Cách chương.